Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas, từ tại Houston. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng la lớn lên, thứ mấy?
Quang Hưng đã la lớn rồi, thứ sáu, mà Thu Nga cũng la lớn rồi, thứ sáu, mà thứ sáu thì làm gì? Nhưng mà chúng ta phải enjoy cái thời tiết đẹp này trước khi mà nóng ơi là nóng sẽ xuất hiện, nhưng mà không chừng là nửa tuần sau là trời có thể là mưa trở lại. Tuy nhiên trời đẹp như thế này cho nên ông Rick Perry ông đã tuyên bố ầm ĩ khi mà ông ở bên bên Edison ngày hôm qua, phải không Quang Hưng? Quang Hưng có ra chào ông không?
Đúng như vậy, ông Rick Perry đó kỳ này ông không có dám lảng quảng nhớ trước rồi quên sau đâu. Thành ra là kỳ này ông chuẩn bị rất là kỹ. Nhưng mà có một cái điều là thứ sáu, nói đến thứ sáu rồi chị Thu Nga nói là thứ sáu làm cái gì? Tại vì thứ bảy chị vẫn đi làm việc mà anh Dương Phục. Phải nói rằng là thứ sáu đã cuối tuần chưa?
Tuần nào cũng nghe Dương Phục la lớn mà tuần nào Thu Nga cũng nói là phải đi làm thì la để làm gì?
Mình la cho nó vui thính giả đương nghe ở bên ngoài kia đó, thưa chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chứ còn chính chúng ta anh chị em ở đây thì làm phát thanh chả có ngày nào là ngày thứ sáu thứ bảy cả, là bởi vì là thứ nào thì vẫn phát thanh như thường, vẫn phải có người trông coi đài và làm những cái chương trình phát thanh, thành ra thứ hai thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín chủ nhật như nhau, không có gì thắc mắc cả. Thế nhưng mà chị Thu Nga thì mừng lắm, là bởi vì là thứ bảy chủ nhật mà chỗ cái chị mà đương trụ trì đó hình như nó gần với cái tiệm mà nó đương Big Sale á, thành thử
chắc vậy.
Vâng, đó là tình hình thời tiết ngày hôm nay. Thật sự bên Houston chắc là sẽ nóng, bây giờ nắng lắm ở ngoài kia. Cái thời tiết của Texas chúng ta cái thời này nó ngặt nghèo quá, lúc thì mưa gọi là thối đất, mưa mà bao nhiêu những cái cây trồng nó úng hết trơn. Thế nhưng mà bây giờ vài ba ngày hôm nay thì lại nắng quá, nóng quá, lại chờ giọt mưa để cho nó khỏi tưới cây, đi tưới cây cây cứ khô quéo hết rồi. Thành cái thời con người cũng vậy, lúc thì ủng, lúc thì khô quéo quèo quèo, thế này thì không biết làm sao đây chị Thu Nga hả? Bây giờ thôi đành thôi, sống thì phải khổ, đời là bể khổ.
Ôi giời, bên này chúng ta bên này anh kiết ly bụng.
Nhưng mà chúng ta lúc nào cũng vui, làm phát thanh thì vui, phải vui trong lòng, vui ra để cho thính giả nghe đài cũng vui lây. Vâng, bây giờ thì chúng ta nói là cái bản tin lớn và suốt tuần hôm qua thì cho tới hôm qua chúng ta vẫn theo dõi mãi, đó là cái vụ mà bên Trung Cộng đó. Bây giờ Trung Cộng đã lật được cái tàu chìm rồi, nhưng mà không có tìm thấy ai sống sót. Cái điều này cũng đã được tuyên đoán từ trước rồi. Cái tàu này bị chìm từ ngày đầu tháng 6 rồi, mà 1 tháng 6 cho tới bây giờ thì dễ hiểu là không thể nào mà còn có người sống mà chìm, cái tàu nó chìm úp ở dưới nước như vậy. Như bây giờ tàu đã được lật ngược bằng những cái cần cẩu, mà nhìn thấy cái hình từ cần cẩu thoạt lại khổng lồ cuốn chung quanh cái con tàu, nâng nó lên xong rồi quay ngược trở lại để mà các chuyên viên có thể vào ở trong tàu để kiểm soát từng cái buồng ở trong tàu. Thật ra từ ngày hôm qua đã có cái phương pháp là đục, lấy các thợ hàn đục những cái lỗ để mà chui xuống, ít nhất là đục 3 cái khung lỗ lớn ở trong đáy tàu, và nó cũng tạo ra những nguy hiểm mà người ta sợ rằng đục như vậy thì không khí nó tràn vào, bởi vì cái tàu nó lật chìm, thế nhưng mà đáy nó vẫn nổi ở trên mặt nước. Nếu mà đục như vậy thì nó chìm nhanh hơn, thành ra bây giờ phải dùng cái cần câu cẩu nó lên. Và đây cũng là một cái thảm kịch cho cái nước Trung Cộng này. 456 người trên đó thì số người thiệt mạng mà đếm được xác thì khoảng 75. Mà trong số những cái người sống sót thì chỉ dừng lại ở con số 14 mà thôi. Thì những cái người còn lại, hàng trăm người còn lại như thế nào? Thì thấy những cái tin tức ngày hôm nay nói là những cái thân nhân vẫn tiếp tục cầu nguyện, họ tụ tập với nhau thắp nến để mà cầu nguyện, và những cái có tin ngược lại thì nói là chính quyền Trung Cộng bây giờ lại ngăn cản không muốn cho những người này đến những cái lò hỏa thiêu, là bởi vì khi xác mà bốc được đó, từ dưới nước lên đó, rồi ta đem đi hỏa thiêu. Thì cái trong cái tình trạng này, những cái người mà thân nhân họ rất là bán mãn cái sự mà phối trí của chính quyền Trung Cộng, và họ biểu tình để phản đối, chị Thương ạ.
À, dạ vâng. Và tàu du lịch gọi là Ngôi Sao Phương Đông này bị chìm vào tối vào buổi tối mà ngày 1 tháng 6 trên sông Trường Giang, khi mà đang trong cái chuyến hành trình dài 11 ngày từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đến Trùng Khánh. Và trên tàu thì có 456 người, và đây là những vị mà du khách cao tuổi, và số người thiệt mạng hiện đã cũng đã tăng rồi. Và hàng trăm thân nhân đã tụ tập lại ở quảng trường tại huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc, nơi mà tàu bị chìm, với nến và hoa để cầu nguyện cho các nạn nhân. Và Bắc Kinh thì cũng đã mở cuộc điều tra về tai nạn và cam kết là không che đậy bất cứ một cái tin tức nào. Và các tài xế taxi ở Giám Lợi được chỉ thị là không đưa thân nhân đến lò hỏa thiêu, giống như là anh Dương Phục nói. Nhưng mà đúng quả đúng như vậy, cái cần cổ này nó to ơi là to, để mà lo lật ngược cái chiếc tàu du lịch bị chìm trên sông Trường Giang. Và khi mà thợ lặn thì không có phát giác ra một nạn nhân nào còn sống sau 3 ngày xảy ra thảm kịch hết. Và Bộ Giao thông Trung Cộng cho biết là cái việc mà lật cái con tàu để lên đã bắt đầu từ lúc 20 giờ ngày 4 tháng 6. Và điều này cho phép những người mà cứu nạn này tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong thời gian ngắn nhất, để mà có thể là bảo đảm cái sự tôn kính với những người mà bị thiệt mạng. Và cái tàu mà được lật ngược lại bằng một cái cần cẩu có thể là nâng cái toàn bộ con tàu và đưa nó đứng thẳng lên trở lại. Và các chuyên gia về lặn rồi trục vớt rồi và cái thiết kế tàu từ khắp Trung Cộng đang có mặt tại hiện trường để mà hỗ trợ. Và các nhân viên cứu nạn này đã cắt vào cái ba cái khu vực của thân tàu mà những nơi được xem là các lối thoát quan trọng, tuy nhiên không có phát giác cái dấu hiệu nào mà còn sống sót khách quan hơn.
Đúng như vậy, chắc chắn là không có người nào bị sống sót rồi, bởi vì đa số là các cụ lớn tuổi đã về hưu, không có thể nào chịu nổi nếu mà cái khoảng thời gian quá lâu như vậy, cho tới ngày hôm nay đã cũng 5 ngày rồi. Nhưng mà có một cái điều như vậy là người ta đặt ra cái trách nhiệm là viên thuyền trưởng đó nó như thế nào, ông này hiện nay mới bị bắt. Bởi vì theo như là tin tức cho biết là bên cơ quan khí tượng đã báo cho tất cả những cái tàu ở trong cái khu vực đó là sẽ có bão lớn xảy ra. Trước đó là 3 tiếng đồng hồ khi mà cái tai nạn xảy ra, tất cả những cái con tàu khác á, thì họ đã đến những cái khu vực tránh bão rồi, không có ra ngoài cái con sông Dương Tử như vậy. Nhưng mà cái con tàu này nó lại không có chịu nghe lời. Như vậy thì người ta đặt ra cái trách nhiệm là ông viên thuyền trưởng này đã tạo ra cái tình trạng nguy hiểm đối với lại những hành khách ở trên tàu của ông. Qua về một cái vấn đề khác thì tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói về cái việc mà tin tặc xuất phát từ bên Trung Quốc. Người ta nghi là những cái tin tặc này đã tấn công vào cái mạng lưới Internet lớn, bao gồm những cái dữ liệu của hàng triệu những cái công chức làm việc cho chính phủ của Hoa Kỳ. Trong cái văn phòng quản lý nhân sự Mỹ gọi tắt là OPM, thì ngày hôm qua là chính phủ Hoa Kỳ có xác nhận là có ít nhất là 4 triệu nhân viên đã bị mất những cái thông tin do những cái tin tặc này tấn công vào ngày hôm qua. Và theo như là bà Susan Collins, bà này là một trong những cái thành viên của Ủy ban tình báo của Thượng viện, thì bà có nói rằng là chắc chắn đây là một cái vụ tấn công được bắt nguồn từ phía bên Trung Quốc. Nhưng mà vào sáng sớm ngày hôm nay đó, ngay từ ngày hôm qua thì Đại sứ quán của Trung Cộng ở bên Hoa Thịnh Đốn là họ cũng nói rằng là đừng có vội kết luận sớm như vậy. Và sáng ngày hôm nay thứ 6 ở bên Bắc Kinh, chính bên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của phía bên Trung Cộng cũng lên tiếng nói rằng là cái điều này không có đúng. Thường thường là người ta để ý đến bất cứ những cái lời tố cáo nào đó thì Bắc Kinh lập tức là họ phản bác lại liền, mặc dù có đúng hay không, nhất là cái vấn đề có liên quan đến tin tặc từ xưa đến giờ vẫn xuất phát từ phía bên Trung Cộng. Và cái điều này người ta rất là lo sợ là những cái thông tin này của các nhân viên làm việc cho chính phủ có thể sẽ bị sử dụng trong cái việc làm giả dạng, ăn cắp những cái thông tin, và chẳng hạn như là có liên quan đến cái vấn đề tài chánh của những cái cá nhân mà những kẻ gian có thể sử dụng những cái thông tin này để làm cái việc mà không tốt an dân phục.
Đúng là cái quốc gia Trung Cộng này bây giờ trở thành một cái tên quốc tế là chuyên môn đi ăn cướp bây giờ ăn cướp về thông tin, tin tức, tin tặc mà ở trên biển thì cũng giở trò ăn cướp một cách trắng trợn, không những là bây giờ xây những cái đảo nhân tạo rồi bây giờ đem cả vũ khí ra những cái đảo này chấn đóng để mà xác nhận chủ quyền mà một cách bòng trợn. Cái vấn đề Biển Đông tranh chấp bây giờ nó diễn ra đủ thứ mọi mặt, kể cả cái mặt du lịch. Việt Nam vừa mở cửa Trường Sa cho khách du lịch như chúng ta đã loan báo, và hôm qua đã chính thức tuyên bố đây cũng như là một cách thách thức với Trung Cộng về vấn đề chủ quyền. Các tour du lịch bây giờ đương tới tấp để mà chuẩn bị đưa khách từ Sài Gòn, từ bất cứ thành phố nào đi ra thẳng Trường Sa để mà thăm viếng, như là các khách du lịch, như là một cái địa điểm bất cứ du lịch nào trên thế giới, để thăm hai cái đảo chìm, hai đảo nổi, và tham dự những cái buổi tiếp tân ở trên đảo này. Một cái tour du lịch 2 ngày khởi hành từ Sài Gòn sẽ đưa khách qua các vùng biển mà trước đây thì chúng ta thấy là hải quân của Trung Cộng đã cho rằng là của họ, cho nên họ đưa những cái tàu ra và cho cái lệnh mà cấm đánh cá ở tại ngay chính khu vực này. Thế nhưng mà bây giờ những cái tàu chở du lịch từ Sài Gòn sẽ xuyên qua tất cả là 757 hải lý để ra thẳng Trường Sa, thì đây cũng là một cái cách mà để mà xác nhận chủ quyền. Và các công ty du lịch ở Sài Gòn bây giờ đã được lệnh để mà tổ chức những cái tour đó với cái giá rẻ để mà có thể thu hút du khách ở ngay tại Sài Gòn cũng như là du khách ở ngoại quốc về Việt Nam để mà đi mua những cái tour này. Và công ty Sài Gòn Tourist thì là được đưa ra để mà phụ trách tổ chức một cái tour cố gắng để sớm nhất là vào ngày 22 tháng 6 tới đây, tức là chỉ còn có 2 tuần nữa thì cái chuyến mà du lịch ra Trường Sa đầu tiên được tổ chức. Nhắc lại là trước đây đó thì ông phụ tá bộ trưởng Bộ Quốc phòng David Shim, ông này chính là vị đại sứ trước đây đã bàn giao cho ông đại sứ bây giờ, thì bây giờ ông lại trở lại Mỹ và ông làm phụ tá bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ và đã xác nhận cái tài liệu cho rằng Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia mà có tiền đồn nhiều nhất ở cái quần đảo Trường Sa, có tất cả 48 tiền đồn, trong khi so sánh với lại Phi Luật Tân và Trung Cộng thì mỗi nước chỉ có 8 tiền đồn. Mã Lai Á cũng có đóng quân ở trên này, và Đài Loan thì cũng đóng ở tại một trong những cái đảo nhỏ ở trong quần đảo Trường Sa, có nghĩa là tới 6 quốc gia đều cho là có chủ quyền ở đảo này, và bây giờ đã chưa có cái sự xác nhận. Và trong lúc chưa có xác nhận thì theo cái luật đã được ký kết trước đây thì không một quốc gia nào được xây cất thêm những cái đảo hoặc là những công trình kiến trúc ở tại đây, nhưng mà Trung Cộng thì bất chấp và vẫn tiếp tục tới giờ này đưa những cái tàu có cái tính cách là xây cất á, để đưa ra thẳng những cái đảo này để mà xây cất, kể cả biến một cái bãi đá thành một cái phi trường. Và ngày hôm qua thì Trung Cộng ngay lập tức đã lên tiếng phản đối việc Việt Nam đưa du khách ra đảo Trường Sa, và chính cái người phát ngôn viên ngoại giao đó, Bộ Ngoại giao ông Hồng Lỗi đã bày tỏ rất là giận dữ khi nói rằng là hành động của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền của Trung Cộng. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, không có thấy một cái xứ nào mà có lẽ là hung tợn bằng Trung Cộng hết. Bởi vậy cho nên là cái lúc nào thì họ cũng nói rằng cái chủ quyền không thể tranh cãi, và cái ông Hồng Lỗi này lúc nào cũng bày tỏ cái sự giận dữ hết. Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, Hoàng Sa thì bị chiếm năm 1974 và Trường Sa là 1988. Mà lại nói rằng hành động của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền của Trung Cộng. Vì vậy cho nên khi cái bản tin mà nói là du lịch ra Trường Sa thì chúng tôi cũng nói rằng để coi thì nó ra sao, và đúng như vậy. Và ông ta còn nói rằng chúng tôi yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Có thấy một cái xứ nào mà ngang ngược như vậy hay không? Và khi mà cái tin về du lịch ra Trường Sa được báo chí ở trong nước đăng rất là nhiều, trên báo Tuổi Trẻ thì ông Trần Xuân Hùng là giám đốc của công ty du lịch Viking đã rất là vui nói rằng cái tuyến du lịch này sẽ mang lại cho du khách những cái cảm nhận rất là tốt, là thời tiết ở trên biển cũng giúp cho khách phục hồi sức khỏe vân vân và vân vân. Thì và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc này thì Trung Cộng đã rất là giận dữ để phản đối, thì chúng ta sẽ chờ xem là có đi du lịch được hay không. Nhưng mà có nhiều cái tin nói rằng cái vụ mà tranh chấp ở Biển Đông đã gây ra, có thể là gây ra cái cuộc mà đại chiến thứ ba hay không. Và trong cái thời gian gần đây thì Hoa Kỳ cũng như là Trung Cộng cũng đã không ngớt là đả kích lẫn nhau vì những cái hoạt động xây dựng quy mô lớn mà Trung Cộng đã thực hiện ở trên cái bãi cạn có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Và cuối tuần vừa qua thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter cho biết là Washington chống lại cái việc mà gọi là quân sự hóa thêm nữa. Và ông Gordon Chen là tác giả của cuốn mà sự suy sụp sắp tới của Trung Cộng cho rằng Biển Đông có thể là sắp sửa trở thành vùng đại chiến.
Vâng, bây giờ đó là cái tình hình ở Biển Đông cũng rất là nóng. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng nói rằng là Nam Hàn nên lên tiếng về cái vụ Biển Đông. Và Hoa Kỳ đó thì bây giờ cũng muốn bán những cái loại vũ khí để mà Cộng sản Việt Nam có thể bảo vệ, chẳng hạn như là bán những cái loại tàu tuần duyên để sử dụng trên biển. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì báo chí nói về cái việc mà ông Jeb Bush chuẩn bị để mà ra tranh cử cái chức tổng thống. Ông này đã được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký. Sau vài tháng trời vừa qua thì ông đã gây quỹ rất là nhiều, được rất là nhiều, bởi vì dù sao đây cũng là một trong những cái nhân vật mà nhiều người chú ý. Ông là con trai của một vị cựu tổng thống và là em trai của một cựu tổng thống khác. Ông này đã từng là cựu thống đốc của tiểu bang Florida và người ta cho biết là một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Và ông này đã hiện nay đã nhận được rất nhiều tiền đóng góp của các cử tri. Chỉ còn có 8 tháng nữa là trước cái ngày được xem là quan trọng được tổ chức tại Iowa, thì hai cái vấn đề tiền bạc và danh tiếng thì ông này đều có. Nhưng mà đối với lại về các ứng cử viên đối phó ứng cử viên khác thì ông thống đốc Rick Perry vào ngày hôm qua đã có mặt tại thành phố Dallas và ông cũng đã công bố sẽ ra tranh cử lần thứ nhì. Hiện nay đó người ta vẫn đánh giá ông Jeb Bush năm nay 62 tuổi là một trong những cái nhân vật có một cái sự liên hệ mật thiết đối với Đảng Cộng Hòa và cũng đã từng là cái người rất là kinh nghiệm về vấn đề chính trị, cũng như là có trước đây thì dĩ nhiên là có ông bố là Tổng thống George W. Bush và ông anh là cựu Tổng thống George Bush ở đang hiện nay đang sống ở bên Dallas, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ thì phía Đảng Cộng Hòa nhộn nhịp quá, đã tới là như vậy, là tới 10 vị ra tranh cử, coi như là chen chúc nhau trong cái vòng sơ tuyển của Đảng. Tuy nhiên đúng như anh Quang Hưng nói, ông Jeb Bush là một nhân vật được coi như là sáng giá trong cái số ứng cử viên này sẽ chính thức tuyên bố để mà ra tranh cử vào ngày 15 tháng 6 tới đây. Và ông Jeb Bush thì đúng vậy, nếu mà ông đắc cử thì trở thành một cái ông Bush thứ ba vào tòa Bạch Ốc, tức là ông Bush bố, ông Bush anh, bây giờ là ông Bush em nữa. Không biết là dân chúng Mỹ có thấy rằng là cái hình ảnh nhiều Bush quá, thế nhưng mà ông vẫn là cái nhân vật mà bây giờ được đáng chú ý nhất, cộng với cái chuyện mà ông Rick Perry chính thức tuyên bố ra mắt ngày hôm qua đó. Thì ông Rick Perry thì đã bị thất bại một cách nặng sau cái đợt đầu tiên để ra tranh cử, thì ông bị loại ngay trong cái vòng sơ bộ bởi vì có những cái sơ suất trong lúc mà đọc diễn văn rồi trong lúc trả lời những cuộc phỏng vấn, để thấy rằng là ông không có nắm vững chính cái chính sách mà ông đưa ra được gọi là để mà điều hành quốc gia. Thành thử kỳ này ông thấy ông chuẩn bị rất là cẩn thận, ăn nói rất là hùng hồn trong ngày hôm qua. Thế nhưng một cái nhân vật khác mà được nhiều báo giới mà quan sát cho rằng là bây giờ được điểm cao trong số ba cái người đầu tiên đương dẫn đầu chính là cái ông nghị sĩ Marco Rubio. Ông này là gốc người Mỹ, thế nhưng mà với cái sự ủng hộ nội bộ, chính trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa, tôi thấy đã nâng ông lên hàng một trong những cái hàng mà đương coi như là trong chạy đầu trong cái cuộc vận động sơ bộ kỳ này đó chị Dung ạ.
Dạ, có bộ mà rầm rộ, có bộ là rất là vui nhộn. Nào ông Cruz, và ông này thì ông đang ông xin lỗi ông Joe Biden cho những cái lời mà nói đùa của ông. Còn bà Hillary Clinton thì nói rằng Đảng Cộng Hòa đã coi như là chặn đứng những cái con đường gọi là roadblock. Rồi ông Bush thì ông plan ông sẽ announce vào ngày 15 tháng 6. Rồi còn ông Perry thì bây giờ coi bộ là cũng rầm rộ lắm. Và nếu mà tất cả mọi người mà đồng lòng bỏ phiếu, người Texas đã bầu cho ông Perry, thì chúng ta sẽ có một vị tổng thống xuất thân từ Texas. Và ông này đó thì ngày hôm nay ở trên báo thì cũng nói rõ những cái về những cái cuộc đời riêng tư của ông đó, tất cả history về cái cuộc đời của ông đó. Ông này đã từng là pilot của Air Force và ông đã retire với cái chức vụ là đại úy. Rồi trước đây đó ông là Đảng Dân chủ, nhưng mà sau đó ông đã thay đổi qua cái Đảng Cộng hòa từ năm 1989. Và ông là trước đây ông là phó thống đốc của năm 1998 đến năm 2000, rồi ông làm governor, tức là thống đốc từ năm 2000 tới 2015, rất là lâu. Nhưng mà anh Dương Phục và Quang Hưng à, ông nói thì cái lần trước mà khi mà năm 2000 đó, ông không, năm 2012 đó, thì nhưng mà tại vì cái lúc đó thì ông cũng hơi lạng quạng, nhưng mà ông nói bây giờ đó, ông cũng đã có nhiều kinh nghiệm rồi, và ông đi là ông sẵn sàng để mà ông ra ông làm tổng thống. Và ông nói là cái chuyện mà sẵn sàng ra làm tổng thống để mà thay đổi mọi chuyện hết trơn, thành ra vì vậy cho nên là ông cũng có thể là trở thành là tổng thống lắm. Tuy nhiên trong Đảng Cộng hòa bây giờ là có nhiều người chạy đua lắm mà không biết người nào tới đích đây, Quang Hưng.
Vâng, toàn là những nhân viên nặng ký hay không à. Báo chí thì họ rất là khen ông Joe Bush, nhưng mà cũng có người thì nói rằng là ông Rick Perry là người xứng đáng. Nhưng mà còn hai vị nữa là ông thống đốc của tiểu bang Wisconsin là ông Scott Walker. Thế rồi là ông thống đốc của tiểu bang New Jersey là ông Christie. Đây là những cái nhân vật rất là nặng ký mà người ta thấy là trong cái kỳ mà bầu cử tổng thống lần này đó thì rất là đa dạng, nhiều cái thế hệ khác nhau. Và từ bây giờ cho tới tháng 8, tức là cái khoảng thời gian mà chúng ta thấy là các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa hay là Đảng Dân Chủ thì họ đều có những cái cuộc tranh luận với nhau để lúc bây giờ xem coi là ai nói hay và ai nói dở. Nhưng mà hy vọng là ông Rick Perry của chúng ta đó là đừng có quên trước rồi lại nhớ sau, anh Dương Phục.
Và cái cuộc cái bang Iowa sẽ tổ chức cái vụ mà tranh cử tranh luận với nhau đó, để mà tranh cái quyền mà do Đảng Cộng Hòa sẽ đề cử. Đúng như vậy, theo cái con số đếm của một số cái báo chí thì nó sẽ lên tới tổng cộng là 11 ông ra tranh cử với nhau. Và cái quan điểm chung đó mà mọi người đa số là có thể cứ đồng ý là tấn công Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ông Obama đã thất bại trong cái việc mà để cho nhà nước Hồi giáo nó nổi lên, bởi vì ông không có duy trì nổi cái lực lượng của Mỹ ở bên Iraq sau khi mà Mỹ rút quân ra khỏi nước này. Ông cho lệnh rút quân một cách vội vã mà không để lại cho cái chính phủ của Iraq một cái sức mạnh đủ để mà có thể đè bẹp được cái nhóm ISIS, là bởi vì ông ham cái chuyện được tiếng là rút quân ra khỏi Iraq, Afghanistan, ngược chiều lại với ông cựu tổng thống Bush đã đem quân sang Iraq. Và vì thế cho nên cho tới bây giờ thì đó là cái chiến lược của đa số các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chỉ trích ông Obama thất bại về cái chính sách mà quốc ngoại. Đây là một trong những cái cuộc mà tranh luận được coi như là sôi nổi. 10-11 ông sẽ đưa lên diễn đàn để mà lần lượt lên TV trực tiếp và truyền hình trong những ngày sắp tới. Có rất là đông đa số là cựu thống đốc hoặc là cựu thượng nghị sĩ, tức là đa số đã có cái kinh nghiệm mà vấn đề chính trị, chứ không có một tay mơ nào cả. Nhưng mà tiểu bang Texas của chúng ta đó thì ông Rick Perry đó thì không có được điểm cao, và người ta thấy rõ rằng là ông sẽ bị đè bẹp. những cái cuộc tranh luận là bởi vì ông đã đưa ra một số các chính sách mà người ta đã quen thuộc và bị chê trong cái thời điểm ông ra tranh cử lần trước. Trở lại với cái tin Việt Nam thì có một cái tin ngắn là hồi này không biết sao lốc xoáy và mưa bão nó ập tới nhiều quốc gia, kể cả ở Sài Gòn, ở Việt Nam được mô tả là rất là nóng. Nóng cả nếu mà so với độ bên Mỹ là cỡ 100 độ cho đến 105 độ. Thế nhưng mà mới ngày hôm qua thì bị một cơn lốc xoáy ập ở Sài Gòn và làm cho các cơ sở, một số cơ sở thương mại ít nhất từ 50 căn nhà trở lên bị tốc mái. Đó là theo cái tin của tờ báo ở Việt Nam, tờ Lao Động với tờ Tuổi Trẻ mới loan báo. Và cái điều này đối với dân Việt Nam thì rất là kinh hoàng, không có trông thấy cái gió lốc mà bốc nhà cửa lên như thế này bao giờ, chị Thu Nga.
Dạ vâng, năm nay thì thấy rằng thiên tai trên toàn thế giới, ở trong đó có Hoa Kỳ và bây giờ tới Việt Nam nữa, rất là trầm trọng trong năm nay. Không biết ông trời ông giận dữ cái gì như vậy. Và ngoài ra thì các dịch bệnh, mà cái dịch bệnh bây giờ đó, hồi trước là chúng ta nghe cái bệnh SARS và bây giờ thì cái bệnh MERS, và nó cũng đi đến từ Trung Đông. Và bây giờ thì giới hữu trách của Nam Triều Tiên thì đang bị chỉ trích là phản ứng chậm vì không có tiến hành cái việc mà kiểm dịch đủ nhanh. Vì vậy cho nên chúng ta lại thấy là thiên tai, bão tố rồi dịch bệnh này coi bộ là rất là nguy hiểm. Và sau khi mà những cái bệnh mà Ebola thì bây giờ tới cái bệnh MERS này, và cái đây người ta dịch ra là bệnh gọi là bệnh sốt Trung Đông. Không biết sao ở bên Trung Đông dễ lây bệnh quá, nhưng mà hy vọng rằng người ta có thể là chặn đứng được cái bệnh MERS này. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thứ sáu thật là bình an và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình tuần tới.
Vâng, trước khi rời làn sóng mà sẽ gặp lại chị Thu Nga Quang Hưng ở trong một số ngày nữa. Xin phép tạm vắng trong chương trình một thời gian ngắn, vài tuần.
Là bao lâu?
Thưa chị, tôi nghe anh Quang Hưng chớ nên hỏi tuổi, chớ nên hỏi lương bao nhiêu và chớ nên hỏi DVK sân bao nhiêu
bao lâu.
Bởi vì là tất cả những cái người nước Mỹ đi làm việc thì ai cũng có quyền lấy vacation, mà đặc biệt trong cái ngành phát thanh đó thì cũng hơi khó khăn hơn những cái ngành khác. Bởi vì khi mà đi vacation, thí dụ như chị Thu Nga, anh Quang Hưng hay đi nhiều lắm á, thì chúng tôi phải thay thế.
anh Dương Phục, bây giờ đó đi theo dõi cái phone dễ lắm, theo dõi là biết anh đi đâu và biết anh đi bao lâu liền hả?
Đúng như vậy. Có cái điều như thế này là chị Thu Nga đừng có lo, anh thì cái thân xác của anh thì đi thôi, nhưng mà anh còn cái điện thoại nữa mà. Làm truyền thông của chúng ta là làm việc trên điện thoại không à. Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui và hẹn gặp lại trong một thứ hai đầu tuần khác.
Tạm thời.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.